Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 158, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 179, trang 179, hàng thứ 6. Ước báo thân minh như. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, thí như nhân thân trường đại. Tu Bồ Đề Ngôn Thế Tôn, Như Lai thuyết nhân thân trường đại, tắc vi phi đại thân, thì danh đại thân. Chúng ta vẫn là mời xem tiểu chú. Chỗ này là nói báo thân của Phật. Thông thường chúng ta ở trong kệ tán Phật, tán thán báo thân của Phật, cho nên Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải, đây là thí dụ. Thí dụ cho sự cao lớn của thân Phật. Thật sự là nếu dùng tri kiến của phàm phu chúng ta mà nhìn, thật sự là bất khả tư nghị. Lúc Thích Ca Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này của chúng ta, thân mà Ngài hiện ra là liệt ứng thân, chính là thân dạng sáu trượng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta từ trong Kinh Đại Thừa xem thấy báo thân của chư Phật Như Lai. Báo thân là trí huệ thành tựu, trí huệ viên mãn, thì báo thân liền hiện tiền. Tướng của báo thân hơn 32 tướng. Trên kinh nói với chúng ta, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cho nên chỗ này trường đại là dùng núi Tu Di để làm thí dụ. Thân như Tu Di, cố viết trường đại, đây là chỉ bắp. Ở chỗ này chúng ta lại nhìn thấy từ ở trên kinh văn dùng là Như Lai thuyết, chứng minh báo thân giữ pháp thân nhất như giả. Đây là dựa vào báo thân để làm rõ. Các vị từ chỗ này phải thể hội thật tỉ mỉ. Báo thân như, ứng hóa thân có như hay không vậy? Cũng như. Không có pháp nào không như. Như đây nói Thượng Lai là chỉ kinh văn khoa lớn phía trước. Ước danh hiệu, ước quả đức, ước chư pháp, để làm rõ như, đều là giải thích. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Câu này nói quả thật là nói vô cùng viên mãn. Giai thị pháp thuyết, thử ước báo thân minh như, tắc thị dụ thuyết. Phần trước đều là pháp thuyết, ở chỗ này là từ trên thí dụ mà nói. Khủng văn pháp thuyết bất liễu nhiên, nhân dụ nhi đắc liễu nhiên giả. Liễu nhiên chính là rõ ràng, minh bạch. Từ đó cho thấy Thế Tôn thuyết pháp từ bi thiện xảo. Chỗ này chúng ta cũng cần thể hội, học tập cho được. Mời lật qua bản kinh. Pháp thân hữu nhị nghĩa. Nhất, pháp thân tứ thị thanh tịnh tự tánh, danh vi tự tánh pháp thân, thử tức Phật giữ chúng sanh sở đồng cụ, sở dị đồng thể chi tánh. Ước chúng sanh ngôn hữu danh tại chướng chân như, diệt danh tại truyền pháp thân. Tại vì sao nói tất cả pháp đều là Phật pháp vậy? Tại vì sao nói Như Lai giả chư pháp như nghĩa vậy? Nếu như chúng ta hiểu rõ điều mà Phật trên kinh nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh chính là tự tánh. Chúng sanh hữu tình gọi đó là Phật tánh. Chúng sanh vô tình, chúng ta ngày nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật. Đem tất cả hiện tượng trong vũ trụ thấy đều bao gồm rồi. Động vật hữu tình, nó có tình thức, cho nên gọi nó là Phật tánh. Thực vật cùng khoáng vật thì gọi nó là pháp tánh. Nhưng mà các vị phải biết, Phật tánh cùng với pháp tánh là một tánh, không phải hai. Cho nên Thế Tôn trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, tất cả chủng viên mãn. Hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, mới thật sự sáng tỏ. Sao gọi là đồng thể đại bi? Sao gọi là vô duyên đại từ? Ngày nay trong cái xã hội này, có người đối với chúng ta rất tốt, chúng ta liền hoài nghi họ là có chủ ý gì. Tại vì sao đối với ta tốt như vậy? Có ý đồ gì chứ? Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh đúng là tốt như vậy. Tại vì sao tốt như vậy? Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chư Phật Bồ Tát đối nhân sự thế dùng chân tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng ta là người học Phật, làm học trò của Phật, làm đệ tử của Phật. Học Phật điều gì vậy? Trước tiên cần học cái tâm của Phật, cần học cái dụng tâm của Phật. Tâm chúng ta không giống với tâm Phật, thế gọi là học Phật cái gì chứ? Phật đối với người chân thành, chúng ta cần đối với người chân thành. Phật đối với người bình đẳng, chúng ta đối với người phải bình đẳng. Phật đối với người từ bi, chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải từ bi. Chúng ta nên bắt đầu học từ chỗ này, bắt đầu làm từ chỗ này, vậy mới gọi là học Phật. Tự tánh của Phật cùng với chúng sanh là không hai, không khác. Thế vì sao gọi họ là chúng sanh, không gọi họ là Phật? Tuy là họ có tự tánh thanh tịnh, nhưng mà họ có chướng ngại rồi. Vì thế, tự tánh thanh tịnh của họ không thể hiển lộ. Đây gọi là chân như đang bị chướng. Họ có chướng. Phần trước nói với các vị rồi, họ có sở tri chướng, họ có phiền não chướng. Chúng ta thông thường nói hai chướng, hoặc giả nói họ có tam chướng, hoặc chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cũng gọi là pháp thân đang bị trói buộc. Họ có pháp thân thanh tịnh, tất cả chúng sanh ai nấy đều đầy đủ. Phật và Đại Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tự tánh của họ, pháp thân của họ không hai không khác so với tất cả chư Phật Như Lai. Chẳng qua hiện tại có một chút chướng ngại rồi, bản thân họ chưa có phát hiện, chưa có phát giác. Thế thì vì sao không bình đẳng? Cái ý nghĩa thứ hai, nhất thiết chư Phật trường kiếp cần tu, phước huệ trang nghiêm, tự tánh viên mãn hiển hiện, thử danh xuất chướng pháp thân, diệt sanh xuất chướng chân như, hữu danh báo đắc pháp thân. Phần trước cái ý nghĩa này, cái ý nghĩa thứ nhất là tánh vốn có, ở trong bổn tánh vốn dĩ đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài. Tuy là tánh đức, nếu như không có tu đức thì chướng ngại của bạn không thể trừ hết được. Cho nên nhất định phải có tu đức. Chư Phật Như Lai trường kiếp cần tu. Chúng ta cần chú ý câu này. Tu hành phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm trường diễn. Không phải vài ngày, vài tháng, vài năm có thể thành tựu rồi. Cái điểm này rất quan trọng. Nhất định phải phát tâm lâu dài. Phải chịu khó, chịu khổ mà tu học. Tu chính là đem cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta mà điều chỉnh trở lại. Tập khí tật xấu từ vô lượng kiếp đến nay vô lượng vô biên, cho nên nói phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn thật sự là vô lượng vô biên. Phiền não vô lượng vô biên quy nạp lại không ngoài bốn tướng, bốn kiến mà trên kinh Phật đã nói. Không ra ngoài cái phạm vi này, cho nên chúng ta nắm vững cái cương lĩnh này, bạn sẽ biết ứng dụng. Cái này là đầu mối của phiền não. Phiền não giống như mạng lưới vậy, đây là đầu mối. Bạn nắm vững được cái đầu mối này rồi, chăm chỉ mà đoạn. Đoạn phiền não cũng cần phải biết. Cho nên tu hành phải biết tu. Ở trong tông môn thường nói tu từ căn bản, đó chính là người biết tu. Cương lĩnh chung của phiền não nắm được rồi, cương lĩnh chung của tu học cũng phải nắm vững nó. Phật ở chỗ này dạy chúng ta phá bốn tướng, phá bốn kiến. Đây là nắm vững được cương lĩnh chung của tu hành. Dùng phương pháp gì phá vậy? Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang dạy chúng ta cái phương pháp đó, quả thật là xảo diệu vô cùng. Trước tiên bảo chúng ta phát tâm, quả thật không có khác gì so với tứ hoằng thệ nguyện. Phật vừa mở đầu liền nói, lời nói này là do tôn giả Tu Bồ Đề nói ra, cũng không có khác gì so với Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Giả. Trước tiên phải nói phát tâm, thực sự giác ngộ rồi, cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề. Sao gọi là thực sự giác ngộ vậy? Không muốn tạo sanh tử luân hồi nữa, không muốn bị phiền não trói buộc nữa, thì người này thực sự giác ngộ rồi. Tâm là giác ngộ rồi, tỉnh lại rồi. Nhưng mà tập khí phiền não của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, làm thế nào đem nó đoạn hết? Ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của chúng ta. Chúng ta vọng niệm không dừng, tập khí phiền não không đoạn, làm sao đem nó hàng phục? Tâm của chúng ta rốt cuộc nên an trụ vào chỗ nào? Câu trả lời của Phật rất hay. Phật tự mình đã làm một tấm gương. Ý của Ngài nói giống như ta là được rồi. Lời nói này tôn giả Tu Bồ Đề hiểu, chúng ta không hiểu. Tôn giả Tu Bồ Đề từ sớm đến tối cùng ở chung với Phật, làm sao mà Ngài không hiểu chứ? Chúng ta cách xa Phật rất xa, cách Phật 3000 năm. Đời sống hành trì của Phật chúng ta không biết. Những điều mà trên bản kinh ghi chép, chúng ta xem thấy bán tín bán nghi, có thật sự là như vậy hay không? Cho nên không thể không giảng giải tỉ mỉ, đem những lý sự này đều giảng rõ ràng, đều giảng minh bạch rồi, chúng ta suy nghĩ thật kỹ, tư duy thật kỹ, có đạo lý, chúng ta mới chịu tiếp nhận, mới ưa thích y giáo phụng hành, thừa nhận Phật là thầy của chúng ta, chúng ta bằng lòng làm đệ tử của Phật, học tập theo Ngài. Đời sống hành trì của Phật chính là vô trụ sinh tâm. Phật sợ chúng ta đối với ý nghĩa của câu nói này vẫn không rõ ràng, cho nên đặc biệt nói rõ kỹ càng. Vô trụ, vô trụ nói cái gì vậy? Không trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bảo chúng ta không nên trụ cảnh giới sáu trần bên ngoài, không nên chấp trước, không nên đem những thứ này để ở trong tâm. Nhi hành bố thí, bố thí là toàn bộ phạm vi đời sống của chúng ta. Bố thí chính là buông xả. Xả mặc y phục, mặc y phục xả thế nào? Y phục chẳng phải mặc như thường sao? Xả người thế tục, muốn mỹ thuật, muốn chất liệu loại gì, muốn kiểu dáng ra làm sao? Thế thì bạn chính là chấp tướng. Phật cũng mặc y phục, mặc y phục ngài làm sao vô trụ? Phật tuyệt đối không có nghĩ đến tôi phải chọn loại chất liệu gì, không có. Tâm ngài thanh tịnh, người ta cúng dường cái gì thì mặc cái đó. Cái này tự tại biết bao, không hề phân biệt. Đi bát ăn cơm cũng không có phân biệt. Tùy chúng sanh cúng dường, thức ăn ngon cũng như vậy, cũng không có tâm ưa thích. Hôm nay đi bát thức ăn cúng dường không ngon, cũng không có phiền não. Đây gọi là xả, đây liền gọi là bố thí. Cho nên phạm vi của bố thí rất rộng lớn. Không phải nói chúng ta cầm tiền vào trong từ diện xá tài giúp đỡ người khác gọi là bố thí. Thế thì bạn đem ý nghĩa của bố thí xem quá nhỏ, quá nhỏ rồi. Bố thí là xả, quần áo ăn uống, chỗ ở đi lại, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta thấy đều xả hết. Đây gọi là nhi hành bố thí. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều xả hết rồi, còn lại là cái gì? Một tấm lòng thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh liền hiện tiền ngay. Là ngay trong mặc áo ăn cơm, đối nhân sự thế tiếp vật, nó liền hiện tiền ngay. Từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi, tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh của chúng ta tại vì sao không hiện tiền vậy? Ở trong đời sống, bất kỳ tình tiết nào, từng lý từng tí đều chấp trước, đều là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hợp với ý của mình thì sanh tâm ưa thích. Ưa thích cũng là phiền não. Động tâm rồi, việc không như ý thì sanh tâm sân hận. Nhìn thấy người khác tốt hơn mình, sanh tâm đố kỵ. Đây gọi là chướng. Đem tự tánh thanh tịnh thấy đều làm cho chướng kín rồi. Chướng không phải đến từ bên ngoài, là sanh ra từ trong tập khí phiền não của mình, từ vô lượng kiếp đến nay. Đã bao trùm pháp thân. Chúng ta có pháp thân, pháp thân không thể hiện tiền. Chướng ngại tự tánh, tự tánh thanh tịnh không thể hiện tiền. Nhất định phải hiểu trường kiếp tu hành, cách tu như thế nào. Phật ở trên kinh này đã nói cho chúng ta biết, hay nói cách khác, nói cho chúng ta biết làm người như thế nào, nói cho chúng ta biết sống như thế nào, làm việc như thế nào, làm sao ứng phó với những người và việc này. Kinh Kim Cang là nói với chúng ta những sự việc này. Có một số người không hiểu rõ Phật Pháp, nói người học Phật chúng ta là mê tín, nói người học Phật chúng ta tiêu cực, nói người học Phật như chúng ta không chú ý hiện thực. Các vị, các bạn thử nghe lời Phật nói trên Kinh Kim Cang, có câu nào là mê tín? Có câu nào là tiêu cực chứ? Có câu nào là không chú ý hiện thực? Nó thật ra nói mê tín, nói không chú ý thực tế, chính là họ, không phải chúng ta. Bạn thật sự hiểu rõ, thế hội được rồi, thì Phật Pháp là xem trọng thực tế nhất. Không có cái nào xem trọng thực tế so với Phật Pháp. Học rồi lập tức liền hữu dụng, lập tức liền được lợi ích. Dựa vào đạo lý, nguyên lý, nguyên tắc, Phật nói mà làm, chính là phước huệ trang nghiêm, phước huệ song tu. Chúng ta vẫn dùng lời trên kinh để nói, vô trụ là huệ, sinh tâm là tu phước. Cho nên ở trong câu này là phước huệ song tu. Thật sự dựa theo cái phương pháp này mà tu chính là phước huệ trang nghiêm. Chúng ta hằng ngày niệm kệ hồi hướng, trang nghiêm Phật tịnh độ. Lấy cái gì để trang nghiêm vậy? Lấy sự tu trì của chúng ta, vô trụ sanh tâm, trang nghiêm tịnh độ. Làm như vậy thì tự tánh liền hiện tiền, viên mãn rồi. Trong lúc chúng ta thật sự dùng công, một phần công phu đắc lực, thì tự tánh sẽ hiện một phần. Hai phần công phu đắc lực thì nó hiện hai phần. Cho nên Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật thời gian rất dài. Điều này phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, đó là nói từ viên sơ trụ. Viên sơ trụ gì trước không tính, nếu ngay cả phía trước đó đều tính, thế là trong Kinh Hoa Nghiêm nói là vô lượng kiếp, trường kiếp siêng tu. Thời gian dài như vậy, lẽ nào họ không chán ngán sao? Họ không mệt mỏi hay sao? Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Phẩm Hạnh Nguyện nói với chúng ta, không có mệt mỏi. Bạn muốn hỏi tại vì sao có thể không có mệt mỏi gì? Bởi vì họ pháp hỷ sung mãn. Giác ngộ mỗi ngày, giác ngộ mỗi tháng, họ làm sao không hoan hỷ được chứ? Từ lúc sơ phát tâm mãi đến đặng giác, giác ngộ mỗi ngày, mỗi niệm giác ngộ, cái tự tánh nó càng ngày càng viên mãn. Cái này mới là chân lạc. Ngoài cái đó ra, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian này, ở trong đó không có lạc, chỉ có khổ mà thôi. Phật nói với chúng ta tam khổ bát khổ. Xác thực tỉ mỉ, quả thật là tam giới toàn là khổ, chỉ có giác ngộ mới là lạc. Sơ thì không phải bỗng chốc liền ra được, ra từng phần. Cho nên vô minh phiền não đoạn từng phần, tự tánh thanh tịnh chứng từng phần. Vì thế trường kiếp không có chán mỏi. Có rất nhiều người đồng tình với tôi, thường nói pháp sư, thầy mỗi ngày giảng kinh, thầy rất chất giả. Kỳ thực họ không biết, không giảng kinh mới thật sự là chất giả. Cuộc sống rất khó chịu. Giảng kinh không chất giả chút nào. Không nên nói là 2 giờ, năng lực của tôi hiện nay một ngày giảng 8-9 giờ đồng hồ không vất vả. càng giảng càng vui vẻ. Vui ở chỗ nào vậy? Giác ngộ. Tục ngữ chúng ta thường nói thầy trò đều tiến. Pháp sư giảng kinh đại khái đều có kinh nghiệm. Trước khi chưa có giảng phải làm chuẩn bị đầy đủ. Lên bục giảng rồi, những thứ chuẩn bị thấy đều không dùng được. Không biết những mạch suy nghĩ này từ đâu mà ra. Một cách tự nhiên nói ra rồi. Chỗ ngộ. Những điều nói ra không phải cái mà bạn tự mình chuẩn bị. Điều này vui sướng biết bao. Hỏi đáp cũng là như vậy. Vui. Có rất nhiều vấn đề bản thân chúng ta không biết, bởi vì bạn vừa hỏi, tôi tự nhiên liền trả lời rồi. Trả lời xong, cuối cùng suy nghĩ, trả lời rất hay, rất tốt. Rốt cuộc từ đâu mà ra vậy? Không biết. Ở trong đây có hứng thú. Từ đó cho thấy, trong đời sống thường ngày, ở trong đời sống có hứng thú, ở trong công việc có hứng thú, ở trong đối nhân xử thế có hứng thú, bạn sẽ không mệt, không chán. Bạn đã tương ưng với Phật Pháp rồi. Nói tóm lại một câu, niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích gì vậy? Giúp đỡ tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp họ phá mê khai ngộ. Lìa khổ được vui là việc của họ. Việc quan trọng nhất của chúng ta là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Xem tiếp đoạn dưới đây. Ước tánh ngôn, pháp thân phi tướng, bất lạc trường đoạn đại tiểu số lượng, cố phiết tắc vi pháp thân. Đây là nói từ trên thể tánh. Nói tắc phi, nói từ trên tánh, nói từ trên tướng, đó gọi là báo thân. Cố viết thì danh đại thân. Trên kinh Kim Cang câu kiểu như vậy rất nhiều. Cách nói như vậy dùng ý bên trong rất sâu. Nó là đem tánh tướng lý sự phải đều nói đến rồi. Hiển thị với chúng ta một cái ý nghĩa thật sâu hơn, chính là chư pháp nhất như. Pháp thân cùng với báo thân nhất như, pháp thân cùng với ứng thân nhất như, pháp thân cùng với hóa thân nhất như. Ở trong thị danh là hàm chứa cái ý nghĩa này. Ly nhất thiết chứng, tịnh đức mãn túc, viết tự thọ dụng báo thân. Cái chỗ này chúng ta cần lưu ý. Ly nhất thiết chứng, bạn không lìa chướng không được. Tuy có tánh đức mà không có tu đức thì tánh đức không thể hiện lộ ra, không khởi tác dụng. Nhất định phải tu. Tu cái gì vậy? Lìa chướng mà thôi. Chướng là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là cội nguồn của toàn bộ tất cả nghiệp chướng. Không chỉ là ở trong tông môn nói phải tu từ căn bản, giáo hạ cũng không ngoại lệ, niệm Phật cũng không ngoại lệ. Lìa tất cả phân biệt, chấp trước, Loại ý nghĩ này khởi lên, lập tức liền giác ngộ. Sao ta lại phạm lỗi lầm cũ rồi? Vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi lên, mình lập tức phải giác ngộ, lại phạm lỗi lầm cũ rồi. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm niệm phải giác, không giác liền mê ngay, lại phạm lỗi cũ rồi. Niệm niệm phải giác, sau khi giác rồi làm thế nào? Niệm Phật tốt nhất. Cái hay của niệm Phật phần trước đã nói quá nhiều rồi. Niệm Phật là làm Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nghĩ Phật thì cảnh giới Phật hiện tiền. Đây là quả báo viên mãn nhất, cứu cánh nhất. Niệm Bồ Tát thì pháp giới Bồ Tát liền hiện tiền. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ ý niệm mà có. Cho nên quyết định không được niệm tham sân si. Cảnh giới mà tham sân si hiện là ba đường ác. Không được phép niệm thân tình, sợ người mới học Phật nghe thấy câu nói này cho rằng người học Phật đều vô tình. Việc học Phật này còn có thể học được sao? Họ không biết người nặng tình thân không thể lìa khỏi dục giới. Bạn không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tình thân chúng ta có cần quan tâm hay không? Cần. Ở trên sự tướng phải tận tâm tận lực mà chăm sóc. Ở trong tâm không được có. Phải dùng tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, nếu như bạn hiểu được Phật Pháp, bạn mới khâm phục tài trí của Phật. Chúng ta nên dùng chân tâm đối xử người thân. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Không được dùng vọng tâm đối xử với người thân. Vọng tâm là gì vậy? Vọng tâm là tâm phân biệt, là tâm nhiễm ô, tình chấp. Tình là mê, lý là trí. Ở trong chân tâm không có mê hoặc. Phật dùng chân tâm đối xử với người, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta dùng cái tâm này đối với chư Phật Bồ Tát, dùng cái tâm này đối với người thân quyến thuộc, dùng cái tâm này đối với tất cả chúng sanh. Vậy thì đúng. Vì thì không mê, bạn mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn mới có thể ở trong đời này dứt sanh tử, mới có thể lìa chướng, mới có thể tịnh đức đầy đủ. Đây là báo thân tự thọ dụng. Chúng ta muốn hỏi Phật có báo thân tự thọ dụng, chúng ta có thể đạt được hay không? Có thể đạt được. Bạn chỉ cần dựa theo nguyên lý nguyên tắc của Phật mà làm, bạn sẽ đạt được ngay. Báo thân là thân trí huệ. Chúng ta trước khi chưa có học Phật, không có trí huệ, thế trí biện thông là không phải trí huệ. Vì sao vậy? Phật Pháp nói A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này là dịch âm tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiểu thừa A-la-hán Bích Chi Phật chánh giác rồi. Người thế gian chúng ta có giác ngộ hay không? Không thể nói không có. Hiện nay cái thế gian này, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều rất có trí huệ. Không thể nói họ không giác. Nhưng mà Phật Pháp cái tiêu chuẩn đó là chánh. Tuy họ giác nhưng họ không chánh. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Tình thức đoạn rồi là chánh. Họ vẫn còn tình thức, cho nên tuy giác mà không chánh. Đây gọi là thế trí biện thông. A-la-hán Bích Chi Phật, các ngài kiến tư phiền não đoạn rồi, cho nên cái giác của họ mới gọi là chánh giác. Bồ Tát, cái Bồ Tát này nói là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, gọi là chánh đẳng chánh giác. Trong tông pháp tướng nói là họ đồng sanh tánh với chư Phật Như Lai. Phàm phu chúng ta là vì sanh tánh với chư Phật Như Lai, tâm chúng ta dùng khác nhau. Phá một phẩm vô minh dùng chân tâm, chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm. Họ chân tâm là đồng sanh một bên chân tâm, chưa có phá vô minh, chưa có thấy bản tánh, thì là dùng tâm thức. Tám thức 51 tâm sở, tám thức 51 tâm sở gọi là vị sanh tánh, không phải là đồng sanh tánh. Từ đó cho thấy Bồ Tát Viên Sơn Trụ ở trong tướng tông gọi là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, đó chính là đồng sanh tánh, dùng chân tâm. Từ đó cho thấy tiêu chuẩn của Phật chính là chính xác, hợp lý, hợp tình hợp lý. Chúng ta cần hạ công phu ở chỗ này, phải hiểu được tầm quan trọng của lìa chướng, không thể không lìa. Chúng ta phần trước đã học đến lòng tin không nghịch. Ý nghĩa của lòng tin không nghịch là không thể không làm như vậy. Không làm như vậy là không được. Thực sự chịu làm như vậy, bạn liền được báo thân tự thọ dụng. Báo thân tự thọ dụng nói đơn giản là cuộc sống mà bạn sống là tràn đầy trí huệ. Phàm phu sống cuộc sống tràn đầy phiền não, khổ không nói nên lời. Bạn có thể học được cái nguyên lý nguyên tắc này của Kinh Kim Cang, thì đời sống của bạn, cuộc sống của bạn tràn đầy trí huệ. Thế thì làm sao không vui được chứ? Bạn liền được tự thọ dụng. Hiện thì cái thân này liền biến thành báo thân, thân trí huệ. Vị tu nhân chứng quả, tự độ dị cánh, tức xuất chướng báo đắc pháp thân. Đại sư Huệ Năng ở trong Đàn Kinh nói rất hay: nhất thể tam thân. Câu nói này của ngài hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của đoạn này trong Kinh Kim Cang. Chư pháp nhất như. Nếu như ba thân không phải một thể, thế là không như rồi. Làm sao có thể gọi là nhất như được chứ? Một thể ba thân mới là nhất như. Tu nhân chứng quả, toàn bộ Phật pháp. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đây là mọi người biết là đại kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa, đều không thể lìa khỏi nhân quả. Nhân quả là căn bản của Phật pháp. Thông thường chúng ta giảng giải tu nhân thiện được quả thiện, câu nói này là nói nguyên tắc. Nói tỉ mỉ thì vô lượng vô biên. Lục đạo là thiện pháp thế gian, tự tánh là thiện pháp xuất thế gian, không cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn phải thoát khỏi mười pháp giới. Thì cái nhân quả đó mới viên mãn. Như vậy mới có thể chứng được báo thân xuất chứng. Như Đại sư Thiên Thai gọi là lục tức. Chúng ta ngày nay chưa có phá vô minh, chưa có thấy tự tánh. Nếu như chúng ta chăm chỉ tu hành, như lý như pháp, có thể thể hội được báo thân tương tự. Phá mộ phẩm vô minh là phần chứng báo thân, thế là khác nhau rồi. Chúng ta cần phải từ danh tự nhị. Hiện nay nghe giảng kinh là danh tự nhị, thực sự dụng công là quán hành nhị. Quán hành nhị là dụng công chân thật. Dụng công mà có chỗ khế nhập thì đã vào tương tự nhị. Đây là người bình thường chúng ta thường dụng công, quả thật là có thể làm được, thế liền được thọ dụng. Không nên nói ở tương tự gì, quán hành gì đã được thọ dụng. Biến nhất thiết cảnh quang minh phổ chiếu, viết tha thọ dụng báo thân. Ở trong báo thân từ thọ dụng, chú trọng lìa tất cả tướng, ý nghĩa chính là vô trụ. Ở trong báo thân tha thọ dụng nói biến nhất thiết cảnh quang minh phổ chiếu, cái gì thử nghĩ xem, đây chính là ý nghĩa của sinh tâm, chính là nhi hành bố thí. Tôi ở phần trước đã nói qua với các vị rồi, Phật Bồ Tát, tâm của họ, dụng tâm của họ, họ nhất cử nhất động, hành vi đời sống của họ là làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Đời sống là tấm gương tốt của đời sống, làm việc là tấm gương tốt của làm việc, đối nhân xử thế là tấm gương tốt nhất của đối nhân xử thế. Đây chính là bố thí. Bạn phải biết bố thí cái ý nghĩa này sâu rộng biết bao. Chúng ta là đệ tử Phật, mọi hành vi của chúng ta phải làm là tấm gương cho tất cả đại chúng lân cận chúng ta đây. Bằng vậy mới gọi là học Phật, vậy mới gọi là đệ tử Phật. Chúng ta nhất cử nhất động không thể không cẩn thận, không được làm hình ảnh xấu cho người ta xem, phải làm nên tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh xem. Đây là nhi hành bố thí. Đây chính là biến nhất thiết cảnh quang minh phổ chiếu. Quang chiếu là cái gì vậy? Biểu hiện một tấm gương tốt. Đây chính là báo thân tha thọ dụng. Ta cái thân này, tất cả lời nói việc làm của ta là tha thọ dụng. Họ có thể học hình ảnh này của ta. Đệ tử Phật chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, dụng ý là chỗ nào gì? Không thể không biết. Chúng ta nếu như ngay cả ý nghĩa này cũng không hiểu rõ, người khác nói chúng ta mê tín, thì chúng ta không còn gì để nói, không có lời phản bác. Tại vì sao tạo tượng Phật vậy? Cái tướng này nhất định phải miêu tả ra là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hay không? Các vị phải biết, tướng hảo là quả báo. Quả báo từ đâu mà có vậy? Từ tu nhân mà có. Nhìn thấy quả, ta liền phải biết tu nhân. Ta liền phải học tập theo Phật Bồ Tát. Phật không còn tại thế, vì hình tượng là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Để chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, liền nghĩ đến họ là chủ tâm như thế nào, họ là dụng tâm như thế nào, đối nhân sự thế như thế nào, sống như thế nào. Biểu diễn cụ thể nói rõ ở trong 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ, 53 vị Phật thì hiện các ngành các nghề, già trẻ nam nữ ở thế gian, chẳng qua là làm một tấm gương tốt cho các loại ngành nghề trong xã hội. Mỗi người đều có thể học tập như vậy. Đây chính là Phật hóa thế gian, biến quế độ thành tịnh độ, biến ta bà thành cực lạc. Chỗ này chính là gọi là quang minh phổ chiếu. Cho nên phải biết ý nghĩa của báo thân tha thọ dụng. Chúng ta có thể làm hay không? Hiện nay phải làm ngay. Không những phải nói nó có thể làm, mà nhất định phải làm. Pháp thân hiện báo thân chi tướng, nguyên vi lợi tha, là không phải để bản thân hưởng thụ. Bản thân hưởng thụ là tâm thanh tịnh. Các vị phải biết thanh tịnh là hưởng thụ cao nhất. Sao gọi là thanh tịnh vậy? Ở trong tâm không có vọng tưởng, không có phiền não, không có tạp niệm, không có lo buồn, không có bận tâm, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn nói vui sướng biết bao. Không phải nói tôi phải có tiếng tâm bao lớn, quyền lực bao lớn, của cải nhiều ít. Không phải cái này. Những thứ đó là phiền não, không phải hưởng thụ. Hưởng thụ chân thật phải biết được là báo thân tự thọ dụng là lìa tất cả chướng, thanh tịnh, tịnh đức đầy đủ. Đó gọi là hưởng thụ chân thật. Chỉ có Phật Pháp có thể đem lại cho chúng ta sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Mọi thứ biểu hiện là tha thọ dụng. Báo thân tha thọ dụng. Cho nên phải biết, chúng ta hiện nay hiện cái thân này, cái thân này là thân nghiệp báo. Chúng ta đều là từ nghiệp báo mà ra. Nhưng mà có thể chuyển, đem cái thân nghiệp báo của chúng ta chuyển thành báo thân nhị pháp. Không phải không chuyển được. Nếu như không chuyển được, vậy cái học Phật này của chúng ta có ý nghĩa gì chứ? chuyển phiền não thành bồ đề, chính là chuyển mê hoặc điên đảo thành đại trí đại giác. Cách chuyển của chúng ta là như vậy. Sao gọi là mê vậy? Khởi tâm động niệm vì chính mình là mê. Sao gọi là giác? Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh chính là giác. Bạn hãy chuyển từ chỗ này. Làm thế nào chuyển mê thành giác? Chuyển cái ý nghĩ tự tư tự lợi này, nghĩ đến tất cả chúng sanh, chỉ nghĩ đến điều tốt của tất cả chúng sanh, lợi ích của tất cả chúng sanh, không nên nghĩ bản thân, để bản thân quên mất đi. Đây là phương pháp chuyển. Khởi điểm của chuyển là chuyển từ chỗ này. Ngày nay cái thế gian này, văn minh khoa học tương đối phát triển, sự giàu có và đông đúc của người dân đều hơn hẳn thế hệ trước đây. Nhưng mà cuộc sống của họ sống khổ hơn người trước đây, không bằng thế hệ trước. Nguyên nhân do đâu? Mê. Mê quá sâu. Hay nói cách khác, tuy là giàu có, họ không có hạnh phúc. Giàu mà không vui, cái này rất đáng thương. Tại vì sao không vui vậy? Bởi vì họ không giác. Vui từ đâu mà ra? Vui từ ngộ mà có. Khổ từ đâu mà có vậy? Khổ do mê mà ra. Phá mê liền lìa khổ, khai ngộ liền được vui. Từ đó cho thấy ngày nay cái chúng sanh trên toàn thế giới cần là gì? Là cần Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp họ phá mê khai ngộ. Thế là chúng ta liền biết, chúng ta ở cái thế gian này, việc hiện nay cần làm là công việc nào quan trọng nhất vậy? Quảng dương Phật Pháp là quan trọng nhất. Loại phương pháp nào khiến chúng sanh được lợi ích chân thật? Quảng dương Phật Pháp khiến tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Chúng ta cần dốc sức mà làm, cần chăm chỉ nỗ lực mà làm. Các bạn nghe rồi, suy nghĩ là phải nên làm, nhưng năng lực của tôi không đủ, trình độ văn hóa của tôi quá thấp. Những lời này đều là giống như phải mà không phải, không phải chân thật. Phật Pháp, phàm phu chúng ta có năng lực gì tuyên dương chứ? Nhất định phải nương vào sự gia trì của Tam Bảo. Làm thế nào được Tam Bảo gia trì vậy? Chân thành học tập. Ta thật tâm vì Phật Pháp, thật tâm vì chúng sanh, bạn liền được Tam Bảo gia trì. Chẳng hề quan hệ gì với trình độ văn hóa trong thế gian này của bạn. Không liên quan. Phát tâm quan trọng. Chỉ cần bạn chịu phát tâm, bạn liền sanh trí huệ. Bạn có trí huệ, bạn có thể khắc phục những chỗ khó chồng chất. Bạn có thể đem Phật Pháp phổ biến, thuận lợi, phát huy, rạng rỡ, lợi ích tất cả chúng sanh. Khả kiến tự báo, tha báo diệt thị bất nhất bất dị. Báo thân tự thọ dụng, tha thọ dụng, giới hạn ở chỗ nào vậy? Không có giới hạn. Hiển thị ra ý nghĩa nhất như. Không những chúng ta ở trong ba thân của Phật nhìn thấy nhất như, từ trên tự thân nhìn thấy, từ tự thân, từ tất cả chúng sanh, bản thân và tất cả chúng sanh ở chỗ này thấy ra nhất như, vậy mới có thể khai trí huệ. Nhất thiết pháp bổn thị chân như tự tánh, tùy duyên sở hiện. Nhược bất trước chư pháp chi tướng, tắc kiến chư pháp thời, tiện kiến chư pháp chi tánh. Vì sao vậy? Tánh là thể, pháp là tướng. Tánh tướng xưa nay không lìa nhau.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hải Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.